Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Quốc hội thảo luận về chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51 để xem xét cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng. Phiên chất vấn về kết quả thực hiện pháp luật trong công tác kiểm sát, xét xử, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính và thi hành án. Người dân Tân Kim mong sớm được an cư. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 5, Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 5. Quốc hội tiến hành thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023 và dự thảo luật giá sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự các nội dung trong chương trình của kỳ họp. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Bước sang ngày làm việc thứ 2, Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Báo cáo cho thấy, sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 63, nghị quyết số 74 về đẩy mạnh về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhiều giải pháp đã được các bộ ngành địa phương triển khai trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, giảm các khoản chi không cần thiết để bổ sung nguồn lực chống dịch COVID-19 và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Kết quả đã tiết kiệm được 53.896 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 93,42% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ. Một số doanh nghiệp có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, sắp xếp tổ chức lại đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, hiện Chính phủ chưa có đánh giá, phân tích trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, chế độ, định mức, chưa đánh giá đầy đủ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của tồn tại hạn chế và trách nhiệm. Việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm và việc giải ngân gói hỗ trợ theo nghị quyết số 43 mới đạt 26% kế hoạch. Đây là vấn đề Chính phủ cần nhìn nhận để có giải pháp quyết liệt thực hiện, tránh lãng phí nguồn lực.
Tiếp đó, thảo luận tại hội trường về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Các ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên cũng đề nghị cần kiên quyết hơn nữa, chỉ đưa vào chương trình những dự án luật thực sự cần thiết. Đồng thời, cần tính đến số lượng tối đa các luật được đưa vào chương trình trong từng kỳ họp để không bị quá tải về số lượng, có thể ảnh hưởng tới chất lượng của văn bản luật. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội thường xuyên cập nhật dự thảo, tiếp thu chỉnh lý ở từng giai đoạn để có phản ứng nhanh, kịp thời, đảm bảo dự thảo đạt chất lượng cao khi trình Quốc hội thông qua. Trong chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giá sửa đổi. Thảo luận tại hội trường về dự thảo luật giá sửa đổi, những nội dung lớn của dự thảo luật được các đại biểu Quốc hội quan tâm gồm quan điểm mục tiêu sửa đổi luật, tên gọi của luật, việc áp dụng pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, các quy định về bình ổn giá, định giá, hiệp thương giá, kê khai niêm yết, tham chiếu giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá, thẩm định giá, thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá đã được cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Chiều 23 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51 để xem xét cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung xem xét cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện đề án số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng giai đoạn từ 2021 tới 2025. Kết quả, 2 năm thực hiện đề án số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030. Kết quả 2 năm thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Báo cáo kết quả điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên. Dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét cho ý kiến đối với chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại khu công nghiệp Sông Công 2 và khu công nghiệp Điểm Thụy. Danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu công dân Thái Nguyên tiêu biểu. Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, văn bản, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước tiếp theo quy trình, quy định. Riêng đối với nội dung cho ý kiến về danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu công dân Thái Nguyên tiêu biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến, thực hiện quy trình đánh giá, lựa chọn cá nhân tiêu biểu, bảo đảm kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, bảo đảm cá nhân được trao thưởng phải thực sự xuất sắc, tiêu biểu, mang tính đại diện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định, từ đó lan tỏa gương điển hình để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, chương trình giám sát năm 2023, ngày 23 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên chất vấn về kết quả thực hiện công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên chất vấn. Dự phiên làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành viên các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Mở đầu phiên chất vấn là phần chất vấn giải trình đối với chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Đã có 9 đại biểu đặt câu hỏi đối với chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Trong đó, nhóm ý kiến liên quan đến nguyên nhân và trách nhiệm của Tòa án Nhân dân đối với các vụ việc phải hủy, sửa được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi chất vấn.
Tôi xác định là cái nguyên nhân chính là trước hết thuộc về trách nhiệm của các cái thẩm phán và hội đồng xét xử. Trong đó có đội ngũ hội thẩm nhân dân và các đồng chí cán bộ có chức danh tư pháp mà được phân công thực hiện tiến hành các hoạt động tố tụng, đồng thời cũng có cái trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cái lãnh đạo đơn vị mà có tỷ lệ án hủy án sửa này. Chúng tôi cũng thực hiện rất là nghiêm. Tất cả các cái thẩm phán mà có án hủy án sửa thì đều phải làm báo cáo tài trình. Và chúng tôi chỉ đạo tất cả các đơn vị có cái án hủy án sửa là phải tổ chức cái hội nghị để cho thẩm phán phải báo cáo trước tập thể đơn vị. Cái thứ hai là chúng tôi tính cái số lượng án hủy án sửa của thẩm phán. Nếu mà vượt quá cái mức cho phép của Quốc hội thì là chúng tôi không xét thi đua. Thế và lấy kết quả này để thực hiện cho cái việc đánh giá phân loại cán bộ công chức hàng năm và cả nhiệm kỳ. Và đối với lãnh đạo của đơn vị mà có cái tỷ lệ án bị hủy bị sửa nhiều thì chúng tôi cũng không xét thi đua. Thế và sẽ xem xét lại và sẽ đánh giá trong cái việc là bổ nhiệm cái nhiệm kỳ chức vụ khi hết cái nhiệm kỳ.
Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm chất vấn, chánh án Tòa Nhân dân tỉnh là nguyên nhân thời gian giải quyết các vụ án kéo dài, kết quả giải quyết đối với các vụ án và giải pháp đối với vấn đề này. Việc dẫn một số vụ việc kéo dài có nguyên nhân chủ quan của các thẩm phán và cơ quan tòa án nơi thụ lý vụ án, cùng với đó là hiệu quả công tác phối hợp trong cung cấp tài liệu giải quyết các vụ việc còn hạn chế. Đại biểu Trần Văn Khương, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tổ đại biểu huyện Võ Nhai nêu vấn đề.
Tại khoản 3 điều 106 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định là cơ quan tổ chức cá nhân không thực hiện yêu cầu của tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế thì đề nghị đồng chí chánh án cho biết là trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh chúng ta đã thực hiện quy định này như thế nào?
Đồng chí Bùi Đức Thuận, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trả lời.
Có quy định là xử phạt. Thế nhưng mà với cái hành vi là cố tình hoặc là không thực hiện thì sẽ thực hiện xử phạt. Nhưng mà còn đối với các cái vụ án mà tạm đình chỉ kéo dài vừa qua ấy, và có nguyên nhân này ấy, thì chúng tôi làm việc với các đơn vị này thì không đơn vị nào trả lời là không cung cấp, mà cũng đều nói là chưa cung cấp được, là đang tìm, thế rồi là do cán bộ đang áp lực công việc.
Đối với phần chất vấn trả lời chất vấn của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đã có 4 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn liên quan đến trách nhiệm của ngành trong kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự hành chính. Đại biểu Phó Thị Thủy, Phó trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu huyện Đồng Hỷ nêu ý kiến.
Nhiều vụ việc lý do tạm đình chỉ không còn nhưng thẩm phán chưa kịp thời giải quyết. Đề nghị đồng chí cho biết trách nhiệm của ngành.
Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trả lời.
Thống nhất và đồng tình với quan điểm các đồng chí là ngành kiểm sát phải có trách nhiệm trong cái việc mà đôn đốc đối với các cơ quan có liên quan, có trách nhiệm trong việc cung cấp các tài liệu chứng cứ cho thẩm phán, cho tòa án. Thì hiện nay cũng có việc thực hiện các cái yêu cầu này ở ngành kiểm sát tôi còn rất hạn chế. Cái này thì chúng tôi cũng nghiêm túc là rút kinh nghiệm, và chắc chắn là sau các cái phiên chất vấn này thì về phía ngành, lãnh đạo ngành sẽ có cái chỉ đạo cương quyết hơn, quyết liệt hơn và cụ thể hơn.
Từ giải trình của đồng chí chánh án Tòa án Nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, phần chất vấn giải trình về các nội dung này được mở rộng đối với các sở ngành địa phương liên quan. Trong đó thì đáng chú ý là phần giải trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh trong thực hiện trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan đến các vụ việc tồn đọng. Đồng chí Kiều Quang Khánh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên trả lời ý kiến.
Cái nguyên nhân không cung cấp được là do là cái hồ sơ trong kho lưu trữ của các cái chi nhánh văn phòng đất đai không có hồ sơ, do cái hồ sơ này là những hồ sơ là thiết lập từ những năm trước đây, trước khi văn phòng đăng ký đất đai được cấp thành lập.
Đồng chí Nguyễn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có ý kiến.
Khi mà đề nghị chính quyền hay các cơ quan có liên quan của thành phố mà cung cấp hồ sơ mà các đồng chí thấy thứ nhất là không đảm bảo về thời gian, không đảm bảo về nội dung, chất lượng, thì đề nghị các đồng chí cử cán bộ sang làm việc trực tiếp với các cơ quan cung cấp hồ sơ với Ủy ban nhân thành phố hoặc các cơ quan của Ủy ban thành phố để chúng ta thống nhất cái nội dung để cung cấp cái hồ sơ.
Đối với phần giải trình của đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các ý kiến đề nghị giải trình làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan thi hành án đối với vụ việc khó thi hành, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong giải quyết các vụ khó trong thời gian qua và những giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tùng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên trả lời.
Cũng có những vụ việc mà tuyên khó thi hành, điển hình như vụ Khánh Dương Đình Anh chiếm 10 việc trong tổng số 14 việc là không thi hành, rất khó thi hành vì do cái tính chất pháp lý của cái tài sản nó rất là phức tạp. Cái thứ hai là cái chờ kết quả giải quyết của tòa án, chờ cái văn bản của tòa án, rồi tài sản sau khi thi hành án kê biên thì lại có tranh chấp án chồng án thì đương sự lại tiếp tục khởi kiện ra tòa, rồi tài sản kê biên giảm giá nhiều lần nhưng mà không có người mua. Ngoài ra thì trong quá trình xác minh thì cũng xác minh được một số cái vụ việc đương sự có điều kiện thi hành án nhưng mà cái tài sản mà truy tìm được thì chiếm có một cái giá trị quá lớn so với cái nghĩa vụ phải thi hành, không thể xếp vào là chưa có điều kiện thi hành án được và phải để đấy tiếp tục tìm biện pháp của cái xử lý.
Trên cơ sở phần trả lời chất vấn giải trình của Thủ trưởng các cơ quan tư pháp và một số cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, tại phiên chất vấn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh cũng đã làm rõ thêm một số nội dung. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân. Hỗ trợ kinh phí địa phương để thực hiện phiên tòa trực tuyến. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đoàn hội thẩm nhân dân. Đầu tư xây dựng tuyến đường vào các cơ quan tư pháp huyện Đồng Hỷ. Trách nhiệm tham gia tố tụng hành chính, dân sự của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp. Trách nhiệm phối hợp cung cấp chứng cứ đối với các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án dân sự. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo thi hành dân sự trong lãnh đạo chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, cưỡng chế thi hành án dân sự. Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao phần trả lời chất vấn, tán thành và ghi nhận các giải pháp cam kết của Thủ trưởng, ba cơ quan tư pháp và các sở ngành, lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố liên quan tại phiên chất vấn này, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và đặc biệt là hai cơ quan Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như đạt kết quả cao trong công tác xét xử và thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát kết quả thực hiện công tác xét xử và thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các cam kết của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng tại phiên chất vấn.
Tiếp tục chương trình thời sự, nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2023, Phật lịch 2567, ngày 23 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng tại chùa Kim Long, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên và chùa Xả, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các vị chức sắc tiêu biểu cùng toàn thể tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an vui. Mong muốn các nhà chùa tiếp tục phát huy truyền thống, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đồng lòng cùng chính quyền và mặt trận các cấp, tiếp tục công tác tuyên truyền, động viên tăng ni Phật tử, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển. Thay mặt các tăng ni Phật tử, đại diện hai chùa đã cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, địa phương, đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
Cùng ngày, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ từ 2020 tới 2025 về chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Sông Công. Từ năm 2020 đến nay, thành phố Sông Công có 14 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có 6 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư, thì 4 dự án còn phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Thủ tướng mới đồng ý 1 dự án, còn 7 dự án khác do Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành lựa chọn nhà đầu tư. Một dự án khai thác cát sỏi chậm tiến độ do phải chờ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đang thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án đã được chấp thuận đầu tư, chưa triển khai thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc như dự án liên quan đến đất lúa phải chờ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, việc bố trí quỹ đất tái định cư. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn, đoàn giám sát đã đề nghị thành phố Sông Công cần làm rõ thêm một số vấn đề như công tác giải phóng mặt bằng, việc bố trí tái định cư, tiến độ từng giai đoạn của các dự án, xem xét năng lực của một số nhà đầu tư. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phạm Văn Thọ đề nghị thành phố Sông Công thực hiện rà soát lại các dự án, làm rõ các khó khăn của từng dự án, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Về những khó khăn và kiến nghị của thành phố khi thực hiện các dự án, đoàn giám sát sẽ tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có hướng giải quyết.
Ngày 22 tháng 5, thực hiện kế hoạch giám sát tình hình dân cư sinh sống ở nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, có nguy cơ xảy ra thiên tai, cần phải bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay. Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế đối với 6 hạng mục công trình thuộc dự án ổn định dân cư tại chỗ, vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ ống lũ quét thuộc 6 xã Nam Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Tân Linh và Ký Phú của huyện Đại Từ. Đây là dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư theo nghị quyết số 145/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự án được giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư huyện Đại Từ làm chủ đầu tư. Qua khảo sát cho thấy, đến nay, chủ đầu tư đã trình các cơ quan liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Tuy nhiên, hiện công trình chưa được bố trí vốn nên chưa đủ cơ sở để phê duyệt dự án. Kết quả khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp để xây dựng báo cáo giám sát và báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023 tại xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Phúc Thuận đã hoàn thành 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó một số tiêu chí đạt kết quả cao như 100% các hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt an toàn, tin cậy và ổn định. Tỷ lệ đường ngõ xóm được cứng hóa đạt trên 87,8%. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo chiếm trên 70%. Đối với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, xã đã có 4 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao và 4 sao, gồm tâm trà, lộc trà, lộc trà thượng hạng của công ty cổ phần trà Việt Thái, mật ong tinh túy hoa nhãn của tổ hợp tác ong mật Đông Tam Đảo. Thời gian tới, xã tập trung hoàn thành nốt một số tiêu chí nông thôn mới nâng cao như quy hoạch, tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và chất lượng cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành lập các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đoàn kiểm tra đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới để tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong nhân dân, rà soát khối lượng công việc cần hoàn thành trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt để triển khai đảm bảo tiến độ, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Chuyển sang các tin tức khác. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh vừa có công văn 1769 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp thực hiện ngay một số nội dung sau đây. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, thực hiện báo cáo tai nạn lao động theo luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và công tác kiểm tra tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động với sự hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp Lao động, Bệnh nghề nghiệp, báo cáo về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động tại địa phương theo quy định tại Điều 86 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động như cơ khí luyện kim, khai khoáng, xây dựng. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.
Ngày 22 tháng 5, Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ văn hóa cơ sở năm 2023 cho 94 học viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, phụ trách lĩnh vực văn hóa, công chức văn hóa xã hội và đại diện ban quản lý các di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Phú Bình. Trong thời gian 3 ngày, gần 100 học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ lần lượt được nghiên cứu về quan điểm của Đảng, Nhà nước về văn hóa, giới thiệu tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các nội dung chuyên đề về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mani Hà Nội vừa phối hợp với câu lạc bộ tiếng Nhật Mani tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phổ Yên. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cho lực lượng đoàn viên công đoàn công ty về truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh giành độc lập dân tộc của các thế hệ ông cha đi trước và giáo dục cho các thế hệ người lao động về ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.
Ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai tổ chức phát động tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và vật chất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm và cá nhân đối với tháng nhân đạo năm 2023. Tháng nhân đạo năm 2023 được huyện Võ Nhai triển khai từ đầu tháng 5 với chủ đề là từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân huyện đã kêu gọi sự hưởng ứng ủng hộ bằng tiền, vật chất của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị, trường học để phấn đấu xây dựng 2 công trình nhân đạo, gắn 3 địa chỉ nhân đạo cho 3 em học sinh mồ côi, tổ chức 2 buổi khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa trong tháng nhân đạo. Hưởng ứng phát động của huyện, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị, trường học trên địa bàn đã ủng hộ tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Số tiền này được huyện dành để hỗ trợ 2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xây dựng nhà mới, đồng thời thực hiện các mục tiêu của tháng nhân đạo năm 2023. Được biết, trong tháng nhân đạo năm 2022, huyện Võ Nhai đã tiếp nhận ủng hộ được gần 230 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 2 nhà nhân đạo, tặng 32 suất quà cho các giáo viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gắn địa chỉ nhân đạo cho 2 cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Cùng ngày, Trường Trung học Phổ thông Đại Từ phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho trên 700 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Trong dịp này, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy, một số nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, đồng thời hướng dẫn một số biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại gia đình, trường học, cách xử lý sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy. Bên cạnh đó, các em học sinh được tìm hiểu cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt các đám cháy như là bình bột, bình khí chữa cháy xách tay và thực hành việc sử dụng bình chữa cháy để dập tắt bình ga đang bị cháy. Thưa quý thính giả, nhà tựa vào triền núi đã có dấu hiệu sạt trượt. Đường đi lại cũng chính là lòng suối cạn. Đó là hiện trạng của nhiều hộ đồng bào dân tộc Dao, xóm Tân Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan, khiến người dân nơi đây đang phải phấp phỏng lo âu, trong khi phương án di rời vẫn đang dậm chân tại chỗ. Đề cập về nội dung trên, phóng viên Xuân Tú có bài viết Người dân Tân Kim mong sớm được an cư. Quý thính giả cùng nghe.
Nằm lọt thỏm giữa hai khe núi, xóm Tân Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, nơi sinh sống của trên 80 hộ dân người dân tộc Dao, trông thật bình yên. Tuy nhiên thì dưới sự bình yên đó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ luôn rình rập người dân nơi đây, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Do nằm ở vị trí triền núi cao, độ dốc lớn, không có quỹ đất nên nhà của đồng bào được làm dọc theo con suối Tân Kim. Con suối đã trở thành đường giao thông chính, đồng thời cũng là mương thoát nước thải của cả xóm. Ô nhiễm là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vấn đề trăn trở nhất là vào mùa mưa khi nước từ thượng nguồn đổ về dẫn tới nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét. Và hiện nay một số vết nứt đất đá cũng đã xuất hiện sát nơi ở, uy hiếp tính mạng tài sản của người dân. Ông Đặng Nho Phúc, trưởng xóm cho rằng
ở cái dòng suối này dân bản ở xung quanh toàn theo khe suối này đi, nhưng mà sợ là lũ quét lũ ống, có một số nhà là làm nhà và kiểu như xen kẽ theo cái đằng sau tả ly nó cao thì cũng có vài nhà nó có nguy cơ sạt lở.
Trước diễn biến phức tạp đó, từ cuối năm 2021, huyện Võ Nhai đã lập phương án di rời xóm Tân Kim đến một địa điểm an toàn hơn và cũng đã nhận được sự đồng thuận của người dân nơi đây. Tuy nhiên, đến nay, việc di rời vẫn chưa được thực hiện do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ông Triệu Đức Tài, một người dân trong xóm Tân Kim, nói:
Bà con các hộ cũng ký hết rồi mà thấy chưa thấy làm thôi, không biết là chắc là chờ vốn hay là cái gì ấy.
Ông Dương Văn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai cho biết:
Đối với huyện Võ Nhai cũng đã đề xuất được đầu tư từ năm 2021. Tuy nhiên là nguồn vốn của nhà nước chưa cân đối được, cho nên là chúng tôi cũng chưa có nguồn để chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2023 thì đã được bố trí nguồn vốn để đầu tư di chuyển 84 hộ dân của cái xóm Tân Kim, xã Thần Sa này khỏi khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Hiện nay thì chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để đầu tư, thì dự kiến là quý 3 năm 2023 này sẽ được đầu tư.
Ông Hoàng Văn Thưỡn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Sa, Võ Nhai cho biết:
Địa phương thì cũng thường xuyên kiện toàn cái ban chỉ đạo với là các cái tổ phòng chống thiên tai. Mỗi khi mà có các cái bản tin cảnh báo mà từ cấp trên thông tin về thì xã thường xuyên tuyên truyền vận động cho bà con và phân công các cái tổ phòng chống thiên tai là túc trực sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Ước mong lớn nhất của người dân Tân Kim là có một nơi ở mới an toàn hơn, đầy đủ hạ tầng hơn để yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên một điều đáng lo là hiện nay vẫn có những ngôi nhà mới được xây dựng ngay bên dòng suối Tân Kim tiềm ẩn nhiều rủi ro này. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.